đừng nghĩ rằng những suy xét này cao xa và quá viển vông. Đúng là chỉ có một số ít người mới có thể chạm tay vào các tiêu chuẩn đạo đức cao như thế. Chỉ có một số ít người, dạng tù nhân, giữ được sự tự do bên trong và hiểu được giá trị mà những đau khổ đem lại. Nhưng chỉ riêng những ví dụ ấy thôi cũng đã đủ chứng minh rằng sức mạnh bên trong của con người có thể giúp người ấy vượt lên số phận. Những người như vậy không chỉ có ở trong các trại tập trung. Ở đâu, con người cũng phải đương đầu với số phận và cũng có cơ hội đạt được điều gì đó từ chính nỗi đau của mình. Hãy lấy số phận của những người bệnh, nhất là những người mắc bệnh nan y làm ví dụ. Có lần tôi đọc được lá thư của một cậu bé bị bệnh viết cho người bạn của mình. Trong thư, cậu bé nói rằng cậu vừa biết mình sắp chết và việc phẫu thuật cũng chẳng giúp gì. Cậu ấy nhớ lại một bộ phim mà mình đã từng xem. Trong đó kể về hình ảnh một người đang chờ đón cái chết với lòng dũng cảm và tự trọng. Cậu bé đã nghĩ rằng đó là một thái độ sống đáng nể phục. Giờ đây, cậu viết, số phận đã đem lại cho cậu một cơ hội tương tự. Những ai trong chúng ta từng xem bộ phim Phục sinh, chuyển thể từ tiểu thuyết của Tolstoy, nhiều năm trước có lẽ cũng có ý nghĩ tương tự. Phim kể về số phận thú vị và nhiều con người tuyệt vời. Đối với chúng tôi, vào lúc đó, số phận chẳng có gì lớn lao, cũng không có cơ hội đạt được điều gì vĩ đại. Sau khi xem phim xong, chúng tôi bước vào một tiệm cà phê gần nhất, uống một ly cà phê và ăn một cái bánh sandwich, và quên mất những ý nghĩ trừu tượng kỳ lạ vừa lướt qua trong đầu mình. Nhưng khi phải đối mặt trước bước ngoặt cuộc đời và buộc phải đưa ra các quyết định của mình, nếu không còn nhớ chút gì về quyết tâm của thời tuổi trẻ nhiều năm về trước, chúng tôi sẽ thất bại. Có lẽ một ngày nào đó, chúng ta sẽ có dịp chiêm nghiệm cảm giác này khi xem lại bộ phim ấy hoặc một tác phẩm tương tự. Nhưng đến lúc đó, những bức tranh khác cùng lúc cũng sẽ được mở ra trong tâm tưởng chúng ta. Đó là hình ảnh về những con người mà cuộc đời họ có thể nói lên nhiều điều hơn cả những tình tiết của một bộ phim. Một số chi tiết về sự vĩ đại bên trong một con người, đặc biệt có thể sẽ dẫn đến tâm trí chúng ta, giống như câu chuyện về một thiếu nữ mà tôi đã chứng kiến cái chết của cô trong trại tập trung. Đó là một câu chuyện rất bình thường. Có rất ít điều để kể và nghe có vẻ như tôi bịa ra nó, nhưng đối với tôi, nó giống như một bài thơ. Cô gái trẻ biết rằng mình sẽ từ biệt cõi đời trong một vài ngày tới. Nhưng khi tôi nói chuyện với cô rất vui. Tôi biết ơn vì số phận đã nghiệt ngã với mình. Cô nói, trong cuộc sống trước kia của tôi chẳng là gì và không đạt được sự trưởng thành nào đáng kể cả. Chỉ tay qua phía cửa sổ của trạm xá, cô nói, cái cây này là bạn duy nhất của tôi lúc cô đơn. Qua cánh cửa sổ đó, cô chỉ có thể nhìn thấy một cành của cây dẻ, và trên cành cây đó có hai đóa hoa. Tôi thường nói chuyện với cái cây này. Cô gái nói, tôi ngạc nhiên và hoàn toàn không biết phải hiểu lời nói của cô như thế nào. Có phải cô đang bị mê sảng không? Hay cô đang bị ảo giác? Lo lắng, tôi hỏi cô rằng, cái cây có trả lời cô không? Có chứ. Nó nói gì với cô? Tôi hỏi. Cô trả lời. Nó nói với tôi rằng, tôi đây, tôi là sự sống, tôi sống bất diệt. Như đã nói, tác nhân chịu trách nhiệm cuối cùng cho trạng thái bên trong của người tù không phải là các tác nhân tâm sinh lý, mà phần nhiều là kết quả của một quyết định tự do. Các cuộc nghiên cứu về tâm lý tù nhân đã chứng minh rằng chỉ những người nào giữ được tâm hồn và tinh thần bên trong tỉnh tại thì mới không trở thành nạn nhân của những hình ảnh suy đồi trong trại. Câu hỏi lúc này mới xuất hiện, rằng cái gì có thể hoặc sẽ tạo thành sự kìm giữ bên trong này. Các cựu tù nhân khi viết hoặc nói về những trải nghiệm của họ đều đồng ý rằng việc họ không biết mình còn phải ở tù bao lâu nữa khiến họ vô cùng chán nản. Họ không biết ngày nào mình sẽ được thả ra. Trong trại của chúng tôi, cho dù có được nhắc tới, thì đó cũng là một đề tài vô vị. Thực ra, thời gian ở tù không những không xác định, mà còn không giới hạn. Một nhà nghiên cứu tâm lý học nổi tiếng đã chỉ ra rằng cuộc sống trong trại tập trung có thể gọi là sự tồn tại tạm bợ. Chúng tôi bổ sung bằng cách định nghĩa nó là sự tồn tại tạm bợ và vô hạn định. Những người mới đến thường chẳng biết gì về điều kiện ở trại tập trung. Những người đã trở về từ những trại khác bị bắt phải giữ im lặng, và ở một số trại thì chẳng có ai trở về. Khi bước vào trại tập trung, sự thay đổi diễn ra ngay lập tức trong tâm trí mọi tù nhân. Với một cái kết không chắc chắn thì sự không chắc chắn về một cái kết là điều hiển nhiên. Thật không thể đoán trước được khi nào hoặc bao giờ hình thái tồn tại này mới chấm dứt. Từ finish trong tiếng Latin có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là sự kết thúc hoặc chấm dứt, và nghĩa thứ hai là một mục đích để vươn tới. Một người không thể nhìn thấy sự kết thúc của việc tồn tại tạm bợ của mình thì không thể hướng tới một mục đích tối hậu trong đời. Người đó ngừng sống cho tương lai, khác với một người có cuộc sống bình thường. Vì vậy, toàn bộ cấu trúc đời sống tinh thần của người đó cũng thay đổi. Các dấu hiệu suy thoái xuất hiện, và chúng ta có thể nhận thấy dấu hiệu này trong các lĩnh vực khác của đời sống. Ví dụ, một công nhân thất nghiệp cũng ở trong tình thế tương tự. Sự tồn tại trở nên tạm bợ, và chắc chắn anh ta không thể sống cho tương lai hoặc nhắm tới một mục tiêu nào đó. Công trình nghiên cứu trên các công nhân mỏ thất nghiệp cho thấy họ phải trải qua một loạt thời gian méo mó kỳ lạ. Thời gian tinh thần là kết quả của tình trạng thất nghiệp. Các tù nhân cũng chịu đựng trải nghiệm thời gian kỳ lạ này. Trong trại, một đơn vị thời gian nhỏ nhất, ví dụ một ngày, với sự tra tấn và mệt mỏi thì dường như kéo dài vô tận. Trong khi một đơn vị thời gian lớn hơn, có thể là một tuần, lại dường như trôi qua rất nhanh. Các bạn trong trại của tôi cũng đồng ý khi tôi nói rằng một ngày dài hơn một tuần. Thật là một nghịch lý thời gian. Trong mối liên hệ này, chúng tôi nhớ tới tác phẩm Ngọn núi phù thủy của Thomas Mann với những nhận xét tâm lý sắc sảo. Mann đã nghiên cứu diễn biến tinh thần của những người đang trong trạng thái tâm lý tương tự, chẳng hạn như các bệnh nhân bị lao phải nằm điều trị trong bệnh viện mà không biết khi nào mới được xuất viện. Họ trải nghiệm một sự tồn tại tương tự, không có tương lai và không có mục đích. Một trong số tù nhân đi cùng với những người tù mới trên đường từ bến xe về trại đã nói với tôi rằng anh ấy có cảm giác như đang đi trong chính đám tang của mình. Đời anh như hoàn toàn không có tương lai. Anh xem như nó đã qua và mọi việc đã chấm dứt, như thể anh đã chết rồi. Cái cảm giác sống mà không phải đang sống càng được nhấn mạnh vì các nguyên nhân khác. Thời gian tù đầy vô định và sự gò bó về không gian trong tù. Bất cứ thứ gì bên ngoài, những hàng rào kẽm gai đều trở nên xa xôi ngoài tầm giới và theo một cách nào đó là những điều không thật. Tất cả những sự kiện và con người ở ngoài đó, tất cả cuộc sống bình thường ở ngoài đó đều có vẻ ma quái đối với người tù. Cuộc sống bên ngoài hiện lên trước người đó như trước một người chết đang nhìn về từ một thế giới khác. Một người buông xuôi vì không thể nhìn thấy tương lai và mục đích thường hay hồi tưởng về quá khứ. Trong một mối liên hệ khác, chúng tôi đã nói về khuynh hướng con người tìm về quá khứ để tạo dựng một hiện tại ít đáng sợ hơn với thực tại. Nhưng việc bỏ qua hiện thực cũng có mối nguy hiểm nhất định. Nó khiến con người dễ dàng bỏ qua các cơ hội làm cho cuộc sống trong trại tích cực hơn, trong khi các cơ hội ấy là có thật. Chính cuộc sống tồn tại tạm bợ của chúng tôi là một nhân tố quan trọng khiến cho người tù buông xuôi, thấy mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Những người này quên rằng chính ngoại cảnh đặc biệt khó khăn ấy mới đem lại cho con người cơ hội phát triển vượt bậc về tinh thần. Thay vì xem những khó khăn trong trại là một bài kiểm tra sức mạnh bên trong của mình, họ đã xem nhẹ cuộc sống và cho đó là điều vô ích. Họ thích nhắm mắt và sống với quá khứ. Cuộc đời của những người này đều trở nên vô nghĩa. Dĩ nhiên, chỉ có một số người có khả năng vươn tới một tầm cao vĩ đại về tinh thần. Nhưng một vài người đã có được cơ hội để vươn tới tầm cao ấy nhờ cuộc sống trong trại tập trung. Cho dù họ có phải thất bại và phải chết đi nữa, nhưng đó là điều mà trong hoàn cảnh bình thường họ sẽ không bao giờ đạt được. Đối với những người khác trong số chúng tôi, những con người bình thường và sợ sệt, thì lời nói của Bismarck có thể áp dụng. Cuộc sống giống như việc bạn đang ở chỗ nha sĩ. Bạn luôn nghĩ rằng điều tồi tệ nhất vẫn còn đang đến. Thế nhưng, nó đã qua mất rồi. Chú thích: Otto von Bismarck, sinh năm 1815, mất năm 1898, thủ tướng đầu tiên của đế chế Đức, người có ảnh hưởng lớn tới lịch sử cận đại châu Âu. Hết chú thích. Theo đó, chúng tôi có thể cải biên và nói rằng hầu hết mọi người trong trại đều tin rằng cơ hội được trở lại cuộc sống thực sự của họ đã hết. Thế nhưng, trên thực tế, cơ hội và thử thách vẫn còn đó. Con người có thể vượt qua những trải nghiệm đó, biến cuộc sống thành một chiến thắng cho bản thân, hoặc có thể bỏ qua thử thách và sống một cuộc sống vô vị như hầu hết những người tù khác. Bất kỳ biện pháp nào chống lại ảnh hưởng về tâm thần ở trại lên người tù, dù bằng tâm lý trị liệu hay tâm lý thần kinh, thì cũng đều phải hướng đến việc trao cho người đó sức mạnh bên trong bằng cách chỉ ra một mục tiêu ở tương lai mà người đó có thể nhìn thấy được. Theo bản năng, một số tù nhân cố tìm kiếm một mục tiêu nào đó cho mình. Điều kỳ lạ về con người là chúng ta chỉ có thể sống bằng cách hướng về tương lai. Subspecies Anthony Tertius. Và đây là sự cứu rỗi cho con người trong những lúc khó khăn nhất, mặc dù đôi khi ta phải buộc tâm trí mình bám vào nhiệm vụ đó. Tôi nhớ lại trải nghiệm của chính mình, gần như chảy nước mắt vì đau, bàn chân đau buốt vì những vết thương trong đôi giày rách nát. Tôi lết đi nhiều cây số trong hàng người dài từ trại đến công trường. Những cơn gió lạnh buốt đập vào chúng tôi tê cống. Tôi luôn nghĩ đến những vấn đề nhỏ nhặt vô tận trong cuộc sống khốn khổ của mình. Tối nay, tôi sẽ làm gì? Liệu người ta có phát cho tôi thêm một ít xúc xích không? Liệu tôi có nên đổi nó để lấy một mẩu bánh mì không? Liệu tôi có nên bán đi điếu thuốc cuối cùng còn sót lại từ phần thưởng nhận được từ 2 tuần trước để lấy một chén súp không? Làm sao tôi có thể kiếm được sợi dây để thay cho sợi dây giày bị đứt? Không biết tôi có đến nơi làm việc đúng giờ để nhập vào nhóm quen hay là phải nhập vào một nhóm khác và có thể gặp phải một tên quản đốc hung bạo? Tôi có thể làm gì để tạo thiện cảm với tên Capo để được hắn xin giúp cho vào làm trong trại thay vì phải làm việc bên ngoài và buộc phải đi bộ hàng ngày kinh khủng như thế này? Tôi cảm thấy ghê sợ với việc mỗi ngày, mỗi giờ đều nghĩ về việc tầm thường như thế. Tôi buộc đầu óc mình phải nghĩ đến một chủ đề khác. Bỗng nhiên tôi thấy mình đang đứng trên bục giảng trong một căn phòng sáng sủa, ấm áp và dễ chịu. Trước mặt tôi là những khán thính giả đang ngồi trên những chiếc ghế nệm êm ái và chăm chú lắng nghe. Tôi đang giảng bài về tâm lý học trong trang trại tập trung. Tất cả những gì đè nặng lên tôi vào lúc ấy bỗng trở thành đối tượng nghiên cứu, được xem xét và mô tả một cách khách quan từ góc nhìn khoa học. Bằng cách này, tôi đã thành công phần nào trong việc cải thiện tình hình, vượt lên trên những đau khổ mà tôi đang phải chịu đựng lúc ấy, và quan sát chúng như thể chúng đã là quá khứ. Cả tôi và những khó khăn của tôi trở thành đối tượng của một đề tài nghiên cứu tâm lý thú vị do chính tôi phụ trách. Spinoza đã nói gì trong tác phẩm Ethics, đạo đức học của mình? Ethics qui passio est, de sinis ethics passio, simulacra est e claram a distinctum formus mu idream. Cảm giác đau khổ sẽ chấm dứt ngay khi chúng ta có được một bức tranh rõ ràng và chính xác về nó. Chú thích: Benedictus de Spinoza, sinh năm 1633, mất năm 1677, nhà triết học người Hà Lan gốc Do Thái, được xem là người đã đặt nền móng cho thời kỳ khai sáng ở thế kỷ thứ 18. Hết chú thích. Người tù nào mất niềm tin vào tương lai của chính mình thì coi như người đó đã chết. Với việc mất niềm tin ở tương lai, người ấy cũng đánh mất cả tâm hồn, sự suy sụp và rệu rã cả thể chất lẫn tinh thần. Thông thường, điều này xảy ra khá đột ngột, dưới hình thức của một cuộc khủng hoảng, một triệu chứng khá quen thuộc với những tù nhân có kinh nghiệm. Chúng tôi đều sợ khoảnh khắc này. Không phải chúng tôi sợ cho bản thân mình, mà sợ cho bạn bè của chúng tôi. Thông thường sự việc bắt đầu bằng việc một sáng người tù không chịu mặc đồ, không rửa ráy hoặc không muốn tập trung ra sân. Không lời khẩn nài, cưỡng ép hay đe dọa nào có tác dụng với anh ta. Người ấy chỉ nằm đó, bất động. Nếu thảm họa này là do bệnh tật, anh ấy sẽ không chịu cho người khác đưa đến bệnh xá hoặc làm bất cứ điều gì để giúp mình. Chỉ đơn giản là anh ta muốn từ bỏ tất cả. Anh ta cứ nằm lì ra đó, bài tiết tại chỗ và chẳng màng bận tâm đến gì cả. Tôi có lần đã nhìn thấy một ví dụ sống động về mối quan hệ mật thiết giữa việc mất niềm tin ở tương lai và sự từ bỏ nguy hiểm này. F, viên tự quản khối kỳ cựu của chúng tôi, một nhà thơ và nhà viết nhạc kịch khá nổi tiếng, một ngày nọ đã kể cho tôi nghe một bí mật. Tôi sắp kể cho cậu nghe một chuyện. Bác sĩ, tôi đã có một giấc mơ lạ. Có một giọng nói đã nói với tôi rằng, nếu tôi tha thiết ước muốn được biết một điều gì đó, thì những câu hỏi của tôi về điều đó sẽ được trả lời. Cậu nghĩ tôi đã hỏi điều gì? Tôi muốn biết khi nào chiến tranh sẽ kết thúc với tôi. Cậu biết ý của tôi là gì rồi đó, bác sĩ? Kết thúc với tôi. Tôi muốn biết khi nào chúng ta, trại của chúng ta sẽ được giải phóng và những đau khổ này sẽ kết thúc. Ông mơ thấy điều ấy khi nào? Tôi hỏi. Vào tháng 2 năm 1945, ông trả lời, lúc ấy đã là đầu tháng 3. Rồi giọng nói trong giấc mơ của ông đã trả lời ra sao? Ông thì thầm, ngày 30 tháng 3. Khi F kể cho tôi nghe về giấc mơ của ông vẫn tràn đầy hy vọng và tin tưởng rằng giọng nói trong giấc mơ của mình sẽ thành sự thật. Nhưng càng đến gần ngày đó, tin tức chiến sự đến trại của chúng tôi đã cho thấy rõ ràng rằng chúng tôi sẽ không được tự do vào ngày ấy. Và ngày 29 tháng 3 năm ấy, F bỗng nhiên trở bệnh và sốt cao. Ngày 30 tháng 3, ngày mà lời tiên tri đã nói với ông rằng chiến tranh và những đau khổ sẽ chấm dứt với ông, F bị mê sảng và không còn biết gì nữa. Và ông mất vào ngày 31 tháng 3. Về tác nhân sinh lý bên ngoài thì ông chết vì bị sốt phát ban. Người nào hiểu được mối quan hệ mật thiết giữa trạng thái tinh thần của con người, sự phấn khởi, hy vọng hoặc sự thiếu thốn những điều này với tình trạng miễn dịch của cơ thể thì sẽ hiểu được rằng việc đột ngột mất đi những thứ đó có thể tạo ra những tác động chí mạng ra sao. Nguyên nhân quan trọng nhất tạo nên cái chết của F là vì sự tự do của ông ấy hằng mong đợi đã không đến và ông bị rơi vào sự thất vọng thê thảm. Điều này làm giảm đột ngột sức đề kháng của ông trước căn bệnh vốn vẫn âm ỉ trước đó. Niềm tin vào tương lai và ý chí sống đã bị tê liệt. Cơ thể của ông trở thành miếng mồi ngon cho căn bệnh chết người. Và vì vậy, tiếng nói trong giấc mơ cuối cùng cũng đúng với ông. Những quan sát và kết luận rút ra từ trường hợp này, cùng với ý kiến của bác sĩ trưởng trại đã khiến tôi chú ý. Tỷ lệ tử vong trong tuần lễ từ Giáng sinh năm 1944 đến Tết năm 1945 tăng vọt, vượt hẳn các số liệu trước đó. Theo bác sĩ trưởng trại, sự gia tăng này không phải vì điều kiện làm việc vất vả hơn hay do thức ăn thiếu thốn hơn, cũng không phải vì thay đổi thời tiết hoặc một dịch bệnh mới. Nguyên nhân đơn giản là vì đa số tù nhân đã sống với hy vọng ngây thơ rằng họ sẽ được trở lại nhà vào dịp Giáng sinh. Và khi thời gian đến gần, không có tin tức nào tốt, người tù bị nhục chí và không gì ngăn nổi sự thất vọng ập tới. Nó tác động nguy hiểm lên sức đề kháng của họ và khiến nhiều người mất mạng. Như tôi đã nói ở trước, muốn thành công trong bất cứ nỗ lực nào nhằm khôi phục sức mạnh bên trong của một người ở trong trại, thì điều đầu tiên là phải cho người đó thấy được mục tiêu của họ ở tương lai. Câu nói của Nietzsche, người nào có lý do để sống thì có thể tồn tại trong mọi nghịch cảnh, có thể là kim chỉ nam cho các phương pháp điều trị và giải tỏa tâm lý cho người tù. Bất cứ khi nào có cơ hội đối mặt với tình huống này, ta cần phải cho những người đó một lý do, một mục tiêu cho cuộc sống của chính họ, để gia tăng sức chịu đựng của họ trước thực tại kinh khủng trước mắt. Thảm họa sẽ đến với những người không nhìn thấy được ý nghĩa cuộc sống của mình. Không mục tiêu, không mục đích, vì nó khiến họ không còn lý do để tiếp tục sống và sẽ nhanh chóng tự xóa đi chính sự tồn tại của mình. Một người không còn muốn nghe những lời động viên thường buông ra câu nói: "Tôi chẳng còn trông mong gì vào cuộc sống này nữa." Làm sao có câu trả lời cho những người như thế? Điều thật sự cần thiết là sự thay đổi cách nhìn của chúng ta về cuộc sống. Chúng ta phải tự học hỏi và hơn nữa phải truyền dạy cho những người đang bị thất vọng một điều rằng vấn đề không phải là chúng ta mong đợi gì từ cuộc sống, mà vấn đề là cuộc sống mong đợi gì ở chúng ta. Chúng ta hãy ngưng hỏi về ý nghĩa của cuộc sống mà thay vào đó nên nghĩ về chúng ta như những người đang bị cuộc sống chất vấn hàng ngày, hàng giờ. Câu trả lời của chúng ta không chỉ nằm trong lời nói và tâm trí, mà còn phải nằm trong cách cư xử và hành động đúng đắn. Cuộc sống của chúng ta rốt cuộc là trách nhiệm tìm ra câu trả lời thích hợp cho các vấn đề mà cuộc đời đã đặt ra và thực hiện các nhiệm vụ mà nó không ngừng giao phó. Những nhiệm vụ này và từ đó kéo theo ý nghĩa của cuộc sống khác nhau ở từng người, từng giai đoạn. Do đó, chúng ta không thể xác định ý nghĩa của cuộc sống theo một cách chung chung. Những câu hỏi về ý nghĩa cuộc sống không thể nào được giải đáp bằng những câu trả lời chung chung. Cuộc sống không mơ hồ mà nó rất thật và thực sự tồn tại, giống như những nhiệm vụ mà cuộc sống đưa ra cũng rất thật và rõ ràng. Chúng hình thành nên số phận của mỗi người, khác biệt và duy nhất cho từng cá nhân. Không một ai hay một số phận nào có thể so sánh với bất kỳ một người nào hay một số phận nào khác. Không có tình huống lặp lại và mỗi tình huống đều yêu cầu được trả lời một cách khác nhau. Đôi lúc, hoàn cảnh mà một người tìm thấy chính mình trong đó đòi hỏi người đó phải tạo ra số phận bằng hành động. Vào thời điểm khác, anh ta có thể sẽ có cơ hội trầm tư suy nghĩ và qua đó nhận ra điều có giá trị. Đôi khi con người chỉ cần biết chấp nhận số phận và chịu đựng đau khổ. Mỗi hoàn cảnh có một sự khác biệt và chỉ có một câu trả lời đúng cho một vấn đề mà hoàn cảnh lúc ấy đem lại. Khi một người nhận ra số phận của mình là phải đau khổ, anh ta sẽ chấp nhận sự đau khổ như một nhiệm vụ của mình, một nhiệm vụ duy nhất và riêng biệt. Anh ta sẽ nhận ra rằng, trong đau khổ, anh ta là một sinh thể duy nhất và đơn độc của vũ trụ. Không ai có thể giải thoát cho ta khỏi sự đau khổ hoặc chịu đựng đau khổ thay cho anh ta. Cơ hội duy nhất của anh ta nằm trong cách mà anh ta chịu đựng đau khổ. Đối với chúng tôi, những tù nhân, những suy nghĩ này không phải là những suy đoán xa rời thực tế. Chúng là những suy nghĩ duy nhất có thể giúp đỡ chúng tôi. Chúng giữ cho chúng tôi khỏi tuyệt vọng, thậm chí cả khi gần như không có chút cơ hội nào. Đã rất lâu rồi, chúng tôi bỏ qua giai đoạn hỏi về ý nghĩa cuộc sống bằng những câu hỏi ngây thơ, những câu hỏi được giải đáp bằng việc đạt được một số mục tiêu nào đó, như là tạo ra một cái gì đó có giá trị. Đối với chúng tôi, ý nghĩa cuộc sống bám theo các vòng quay lớn hơn của sự sống và cái chết, của những đau khổ và mất mát. Một khi chúng tôi đã hiểu được ý nghĩa của sự đau khổ, chúng tôi không muốn giảm nhẹ những đau đớn trong trại bằng cách phớt lờ chúng đi hoặc nuôi chứa những ảo tưởng sai lệch và giả bộ lạc quan. Đau khổ đã trở thành một nhiệm vụ mà chúng tôi không muốn trốn tránh nữa. Chúng tôi nhận ra các cơ hội ẩn chứa sự trưởng thành, các cơ hội mà nhà thơ Rick đã viết. Quy quy vì yêu Alfred Lensner, có biết bao đau khổ mà ta phải vượt qua. Rick nói về vượt qua đau khổ như người ta nói về hoàn thành công việc. Có nhiều đau khổ mà chúng tôi phải vượt qua, vì vậy cần phải biết đối mặt với những nỗi đau, cố gắng hạ thấp sự yếu ớt và tiết giảm những giọt nước mắt âm thầm. Nhưng khóc cũng chẳng có gì đáng xấu hổ, bởi vì nước mắt sẽ là chứng nhân cho thấy con người rất mạnh mẽ. Mạnh mẽ để chịu đựng như thế nào? Chỉ có rất ít người nhận ra điều đó. Thỉnh thoảng, một vài người thẹn thùng thú nhận rằng họ đã khóc, giống như một người bạn đã trả lời câu hỏi của tôi về việc làm sao anh ấy vượt qua được chứng phù nề, đã thú nhận: "Tôi đã khóc rống lên." Sự tiếp cận đầu tiên đối với việc điều trị và giải tỏa tâm lý ở trong trại là hướng về hoặc cá nhân hoặc tập thể. Chú thích: Rainer Maria Rilke, sinh năm 1875, mất năm 1926, nhà thơ người Áo viết bằng tiếng Đức, được xem là một trong những nhà thơ lớn nhất của thế kỷ thứ 20. Hết chú thích. Những cố gắng để điều trị tâm lý cho cá nhân thường là một quy trình cứu hộ. Nhiệm vụ của tôi chủ yếu liên quan tới việc ngăn chặn hành vi tự sát. Trong trại có quy định nghiêm ngặt, cấm bất kỳ hành vi nào nhằm cố gắng cứu một người đang cố tự sát. Ví dụ như cấm cắt dây treo cổ. Vì vậy, điều quan trọng là phải ngăn ngừa những việc này trước khi nó xảy ra. Tôi nhớ lại hai trường hợp sắp tự tử và sự tương đồng ở mỗi trường hợp. Cả hai người đều nói về ý định tự tử của họ. Cả hai đều dùng những lý lẽ phổ biến, họ không còn trông mong gì về cuộc sống nữa. Trong cả hai trường hợp, điều quan trọng là phải cho họ hiểu được rằng cuộc sống vẫn còn đang trông đợi ở họ một điều gì đó ở tương lai. Với người đầu tiên, đó chính là đứa con mà anh ấy hết mực yêu thương và đang chờ anh ấy ở nước ngoài. Đối với người kia thì không phải là một con người mà là một sự việc. Người này là một nhà khoa học, ông đã viết rất nhiều sách và vẫn cần phải hoàn thiện các công trình ấy. Người khác không thể tiếp tục các công trình nghiên cứu của ông, giống như không ai có thể thay thế vị trí của người cha trong tình yêu thương với đứa con. Chính các lý do độc đáo và duy nhất ấy, ở người này là sự sáng tạo trong công việc, và ở người kia là tình thương con, đã mang lại ý nghĩa cho sự tồn tại của hai tù nhân đó. Khi nhận ra rằng không ai có thể thay thế được vị trí của mình, con người buộc phải có trách nhiệm cho sự tồn tại và tiếp tục cuộc sống của mình. Một người trở nên thức tỉnh khi thấy mình có trách nhiệm với sự trìu mến trong đời của ai đó, hoặc có trách nhiệm với một công việc còn chưa hoàn thành, thì người ấy sẽ không bao giờ có thể ném bỏ cuộc đời mình. Người đó hiểu được lý do cho sự tồn tại của mình và sẽ có thể chịu đựng được bất cứ điều gì. Cơ hội điều trị tâm lý cho tập thể đương nhiên là bị giới hạn trong trại. Một ví dụ thích hợp hiệu quả hơn mọi lời nói, chỉ bằng thái độ động viên đúng mực, một viên tự quản hiếm hoi không đứng về phía ban quản lý trại đã để lại ảnh hưởng sâu sắc lên những người tù dưới quyền của ông. Hành động tức thời luôn hiệu quả hơn lời nói. Nhưng đôi khi lời nói cũng có hiệu quả khi hoàn cảnh bên ngoài tác động mạnh lên nhận thức. Tôi nhớ lại một sự việc mà tôi đã có dịp tiến hành trị liệu tâm lý cho các tù nhân ở trại nhờ vào tác động nhận thức của họ gia tăng trước hoàn cảnh bên ngoài. Đó là một ngày tồi tệ. Trên đường đi, loa phóng thanh thông báo những trường hợp được xem như hành vi phá hoại và có thể bị trừng phạt bằng cách treo cổ ngay lập tức. Trong số các tội đó, bao gồm cả những tội như cắt một miếng chân cũ của mình để băng mắt cá chân và một vài hành vi ăn cắp rất nhỏ. Một vài ngày trước, một tù nhân vì quá đói đã phá kho chứa khoai tây và ăn trộm vài ký khoai. Vụ trộm bị phát hiện và một số tù nhân biết tên trộm là ai. Khi ban quản lý trại biết được việc này, chúng ra lệnh giao nộp tên trộm hoặc cả trại sẽ bị bỏ đói trong một ngày. Đương nhiên rằng 2.500 người đã chấp nhận thà chịu đói trong ngày hôm đó, còn hơn phải thi hành mệnh lệnh trên. Vào buổi chiều tối của ngày hôm ấy, chúng tôi nằm trong lều của mình, tâm trạng chán nản, rất ít người nói chuyện, mà mỗi lời nói đều mang vẻ cáu kỉnh. Rồi sự việc càng tồi tệ hơn khi bị cúp điện, nhiệt độ hạ xuống đến mức thấp nhất. Nhưng viên tự quản của chúng tôi là người từng trải. Ông đã nói về những gì đang diễn ra trong đầu chúng tôi lúc ấy. Ông nói rằng, có nhiều người đã chết trong những ngày qua, cả vì bệnh lẫn vì tự tử. Và ông cũng đề cập đến điều có thể đó là nguyên nhân thực sự của những cái chết, sự mất hy vọng. Ông tiếp tục nói rằng, có vài cách để phòng ngừa những nạn nhân tương lai khỏi trạng thái cực đoan này. Tôi nhận thấy rõ ràng rằng, ông ấy đang muốn đưa ra lời khuyên. Có trời chứng giám, lúc ấy tôi không hề có tâm trạng để giải thích tâm lý hoặc giảng giải nghĩa cho những người bạn tù như một kiểu chăm sóc y tế cho tinh thần. Tôi lạnh, đói, bực bội và mệt mỏi. Nhưng tôi phải cố tận dụng cơ hội đặc biệt này để thực hiện nhiệm vụ của một bác sĩ tâm lý. Giờ đây, hơn lúc nào hết, các tù nhân đang rất cần sự khích lệ. Thế là tôi bắt đầu cách đề cập tới những việc có thể an ủi họ trước. Tôi nói rằng, ngay cả ở châu Âu này, trong mùa đông thứ 6 của cuộc chiến thế giới thứ 2, tình trạng của chúng tôi vẫn chưa phải là tồi tệ nhất. Tôi nói mỗi người trong chúng tôi cần phải hỏi chính mình rằng những mất mát không thể nào lấy lại được từ trước tới nay là gì. Tôi tự suy rằng, đối với hầu hết chúng tôi, Những mất mát kiểu ấy thực sự rất ít. Ai còn sống là vẫn còn có lý do để hy vọng. Sức khỏe, gia đình, hạnh phúc, công việc, vận may, vị trí xã hội, tất cả những điều này đều có thể tạo dựng lại. Vậy thì chúng ta vẫn chưa mất hết tất cả. Tất cả những gì chúng ta phải trải qua, bất kể điều gì, đều có thể trở thành tài sản của chúng ta trong tương lai. Tôi trích dẫn câu nói của Nietzsche, "Was mich nicht umbringt, macht mich stärker." Điều gì không đánh gục được ta sẽ khiến ta mạnh mẽ hơn. Rồi tôi nói về tương lai. Công bình mà nói, tương lai đối với chúng tôi thật mờ mịt. Tôi đồng ý là mỗi người trong chúng tôi đều có thể thấy rằng cơ hội sống sót của chúng mình là rất thấp. Với tôi, mặc dù không có dịch sốt trong trại, nhưng tôi ước tính cơ hội sống sót của mình chỉ là 1/20. Dù thế, tôi cũng không có ý định đánh mất hy vọng và bỏ cuộc. Bởi vì không ai biết tương lai sẽ đem lại điều gì. Cho dù nếu chúng tôi không nhận được tin tức chiến sự giật gân nào trong thời gian tới, thì cũng chẳng sao. Bởi vì chẳng ai biết rõ hơn chúng tôi, với kinh nghiệm ở trại, rằng đôi khi cơ hội đến một cách bất ngờ, ít nhất là với cá nhân. Ví dụ, một người có thể tình cờ được làm việc với một nhóm đặc biệt có điều kiện lao động tốt, và đây là điều tạo nên sự may mắn của người tù. Và tôi không chỉ nói về tương lai với bức màn đang bao phủ đó, tôi còn nhắc về quá khứ, về những niềm vui và ánh sáng của nó đã lan tỏa như thế nào trong những thời khắc đen tối của hiện tại. Một lần nữa, tôi lại trích dẫn lời của một nhà thơ để tránh cho lời nói của mình mang vẻ như lời truyền giáo. Was du erlebst, kann keine Macht der Welt erobern. Những gì bạn đã trải qua, không sức mạnh nào có thể lấy mất. Không chỉ những trải nghiệm của chúng tôi, mà tất cả những gì chúng tôi đã từng làm. Bất cứ suy nghĩ tuyệt vời nào chúng tôi từng có, và cả những gì chúng tôi phải chịu đựng, đều không mất đi, dù nó đã là quá khứ. Nó đã nhập vào bản thể của chúng tôi. Những gì chúng tôi đã từng trải qua cũng là một phần của bản thể, và có lẽ đó là phần chắc chắn nhất. Rồi tôi nói về những cơ hội đem lại ý nghĩa cho cuộc sống. Tôi đã nói với những người tù, những người đang nằm bất động, mặc dù thỉnh thoảng tôi có thể nghe được tiếng thở dài của họ, rằng cuộc đời của một con người trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không bao giờ mất đi ý nghĩa, và rằng ý nghĩa vô hạn của cuộc sống bao gồm cả sự chịu đựng và khát khao, thiếu thốn và cái chết. Tôi đã kêu gọi những con người tội nghiệp đang chăm chú lắng nghe trong bóng tối của dãy lều rằng hãy dũng cảm đối mặt với hoàn cảnh nghiêm trọng của mình. Họ không được mất hy vọng, mà nên can đảm tin rằng sự vô vọng trong cuộc đấu tranh của chúng tôi sẽ không làm cho chúng tôi mất đi phẩm giá và ý nghĩa của mình. Tôi nói rằng, có người đang nhìn vào chúng tôi trong những giờ phút khó khăn này. Đó có thể là một người bạn, một người vợ, một ai đó còn sống hoặc đã chết, hoặc có thể là Thượng Đế. Và người đó sẽ không mong đợi chúng tôi làm cho họ thất vọng. Người đó sẽ mong nhìn thấy chúng tôi đang vượt qua đau khổ một cách đầy kiêu hãnh, chứ không phải khốn khổ và biết cách chết kiêu hãnh ra sao. Và cuối cùng, tôi nói về sự hy sinh của chúng tôi và ý nghĩa của sự hy sinh ấy. Bản chất của sự hy sinh này không hề có ý nghĩa trong một thế giới bình thường, thế giới của những thành công vật chất. Nhưng trong thực tại, sự hy sinh của chúng tôi không vô nghĩa. Những ai có niềm tin vào tôn giáo thì sẽ dễ dàng hiểu được điều tôi đang nói. Tôi kể cho mọi người nghe câu chuyện về một người tù trên đường đến trại đã có lời nguyện cầu với Thượng Đế rằng hãy để những đau khổ và cái chết của anh ấy cứu được những người mà anh ấy yêu thương khỏi kết cục đau đớn. Đối với người này, sự chịu đựng và cái chết là có ý nghĩa. Đó là sự hy sinh mang ý nghĩa sâu sắc nhất. Anh ấy không muốn chết vô ích. Không một ai trong chúng ta muốn điều ấy. Mục đích của những lời tôi nói là để tìm ra một ý nghĩa đầy đủ cho cuộc sống của chúng tôi, trong tương lai và ở ngay tại nơi đó, trong dãy liều ấy và trong tình trạng vô vọng ấy. Và tôi thấy những cố gắng của mình đã thành công. Khi có điện trở lại, tôi thấy những con người tội nghiệp bước khập khiễng về phía tôi. Cảm ơn tôi với những giọt nước mắt lăn dài trên má. Nhưng tôi phải thú nhận rằng, hiếm khi tôi có can đảm nói với bạn tù về những nỗi đau khổ như thế. và hẳn là tôi đã bỏ qua nhiều cơ hội để làm điều ấy. Chúng ta hiện đang ở giai đoạn 3 trong chuỗi phản ứng tâm lý của người tù, tâm lý của người tù sau khi tự do. Nhưng trước tiên, chúng ta nên xem xét câu hỏi mà một chuyên gia tâm lý thường được hỏi, nhất là khi người đó đã từng kinh qua hoàn cảnh này. Ông có thể nói gì về bản chất tâm lý của những người lính canh trong trại? Làm sao con người bằng xương bằng thịt có thể đối xử với đồng loại theo cách mà nhiều người tù đã đối xử? Ai đã từng nghe những câu chuyện này thì sẽ giật mình muốn biết về mặt tâm lý, vì sao những chuyện ấy lại có thể xảy ra. Để trả lời cho câu hỏi này mà không đi quá nhiều vào chi tiết, có một số điều cần được nêu ra. Thứ nhất, trong số những người lính canh, có một số kẻ rất tàn bạo một cách bệnh hoạn. Thứ hai, khi cần có các lính canh tay sai độc ác, những tên tàn bạo này luôn là những ứng viên sáng giá. Có một niềm vui to lớn ở nơi làm việc khi chúng tôi được phép tự làm ấm mình trong vài phút, sau 2 giờ làm việc trong băng giá, trước một cái lò sưởi được đốt bằng các cành cây nhỏ và gỗ vụn. Nhưng luôn có một số tay quản đốc tìm thấy niềm vui khi tước đi niềm an ủi này của chúng tôi. Khuôn mặt chúng toát lên sự khoái trá rõ rệt khi chúng không chỉ cấm chúng tôi đứng ở đó mà còn ra tay lật úp cái lò và dùi ngọn lửa ấm áp vào trong tuyết lạnh. Khi một tên lính SS không thích một người nào đó, hắn luôn có một danh sách những tên tay sai đặc biệt có hứng thú tra tấn người khác và cũng rất chuyên nghiệp trong việc này. Những nạn nhân khốn khổ đó sẽ được giao vào tay những kẻ khát máu ấy. Thứ ba, cảm giác của đa số lính canh ngày càng trở nên chai sạn theo năm tháng vì phải chứng kiến nhiều kiểu hành hạ dã man ở trại. Những kẻ chai sạn về đạo đức và tâm hồn đó, dù không chủ động tham gia vào các biện pháp tàn bạo thì cũng không ngăn kẻ khác thực hiện việc đó. Thứ tư, cần phải nói rằng trong số những chỉ huy, lính gác vẫn có người thương cảm cho chúng tôi. Tôi không thể nào quên vị chỉ huy của cái trại cuối cùng trước khi tôi được trả tự do. Sau giải phóng, mọi người mới biết được rằng vị chỉ huy thuộc đội lính SS này đã bỏ một số tiền không nhỏ của mình để mua thuốc cho tù nhân từ một khu chợ gần nhất. Còn trước đó, chỉ có một vị bác sĩ trong trại vốn cũng đã từng là tù nhân biết chuyện. Chú thích: tình cờ tôi được biết thêm một chuyện thú vị liên quan đến vị chỉ huy thuộc đội lính SS này. Qua đó, cho thấy ông được các tù nhân Do Thái trong trại tập trung rất kính trọng. Sau khi chiến tranh kết thúc, quân đội Mỹ đến giải phóng cho các tù nhân trong trại tập trung của chúng tôi. Ba tù nhân Do Thái gốc Hung đã giấu vị chỉ huy này trong một khu rừng ở Bavaria. Sau đó họ đến báo cáo với vị sĩ quan chỉ huy quân đội Mỹ phụ trách khu vực của chúng tôi. Vị này đang tìm mọi cách truy lùng người chỉ huy thuộc đội SS kia, rằng họ sẽ giao vị chỉ huy SS với điều kiện vị chỉ huy quân đội Mỹ phải cam kết là sẽ đảm bảo an toàn tính mạng cho vị trưởng trại kia. Sau một hồi suy nghĩ, người chỉ huy phía bên quân đội Mỹ cuối cùng cũng đồng ý với ba tù nhân Do Thái gốc Hung kia. Và trên thực tế, vị chỉ huy quân đội Mỹ không chỉ thực hiện đúng lời hứa của mình, mà người cựu chỉ huy SS của trại chúng tôi còn được phục chức, bởi vì ông ấy đã giám sát việc thu gom tất cả quần áo trang phục từ các thôn làng tại Bavaria, sau đó phân phát cho tất cả tù nhân chúng tôi. Lúc đó chúng tôi vẫn khoác trên mình những bộ quần áo chúng tôi được kế thừa từ những bạn tù đã nằm xuống vĩnh viễn tại Orchard. Họ đã không may mắn như chúng tôi, họ đã không thể đợi được đến ngày này. Đó là những người đã bị đưa thẳng đến lò hơi ngạt khi vừa bước xuống sân ga xe lửa ngày buổi sáng đầu tiên đến trại. Chú thích của tác giả. Hết chú thích. Nhưng tên tự quản cao cấp của trại cũng là một tù nhân lại khắc nghiệt hơn bất cứ lính SS nào. Hắn thích thú đánh đập những người tù khác mỗi khi có dịp, trong khi vị chỉ huy trại, theo tôi biết, lại không bao giờ đưa tay đánh bất cứ người nào trong chúng tôi cả. Rõ ràng là lời kể của một người, dù người đó là lính canh hay tù nhân, đều không thể toàn diện. Lòng tốt của con người có thể tìm thấy ở mọi nhóm người, thậm chí cả ở nhóm mà nhìn chung rất dễ bị lên án. Ranh giới giữa các nhóm lại chồng chéo nhau. Và chúng ta phải cố gắng tránh việc đơn giản hóa vấn đề bằng cách cho rằng nhóm người này là thiên thần và nhóm người kia là ác quỷ. Chắc chắn việc bất chấp những tác động trong trại để một lính gác hoặc một quản đốc đối xử tốt với người tù xứng đáng được xem như là một điểm son đáng kể. Ngược lại, việc một người tù đối xử với các bạn của mình tệ bạc là một điều cực kỳ đáng khinh. Rõ ràng tù nhân khinh bỉ những người như vậy, trong khi họ thật sự xúc động trước lòng tốt, dù là nhỏ nhất của bất kỳ người lính canh nào. Tôi vẫn nhớ cảm giác của mình khi một quản đốc lén cho tôi mẩu bánh mì mà tôi biết anh ấy phải để dành từ khẩu phần ăn sáng của mình. Lúc đó, không phải mẩu bánh mì ấy khiến tôi xúc động và bật khóc, mà chính vì một điều gì đó rất nhân văn mà anh ấy đã trao cho tôi trong lời nói và cách nhìn kèm với món quà. Từ tất cả những điều này, chúng ta có thể thấy rằng có hai loại người trên thế giới này và chỉ có hai loại người ấy mà thôi. Loại người tốt và loại người xấu. Cả hai loại người này đều có thể bắt gặp ở mọi nơi. Họ có mặt trong tất cả các nhóm xã hội. Không có nhóm nào bao gồm toàn người tốt và cũng không có nhóm nào chỉ toàn những người xấu cả. Như vậy, không có nhóm nào là thuần chủng. Và bởi vậy, đôi khi người ta thấy có một người tử tế trong số lính canh. Cuộc sống trong trại tập trung đã mở toang tâm hồn con người và phơi bày những điều sâu thẳm nhất. Chẳng ngạc nhiên sau khi trong những điều sâu thẳm ấy, chúng ta lại một lần nữa nhìn thấy những đặc tính của con người, mà bản chất thật sự của nó là sự hòa trộn giữa cái tốt và cái xấu. Sự phân hóa tốt xấu vốn diễn ra xuyên suốt trong đời sống nhân loại đã đạt tới chỗ sâu sắc nhất và càng trở nên rõ ràng ở ngay dưới đáy vực mà trại tập trung đã mở ra. Và giờ đây là giai đoạn cuối của tâm lý người tù ở trại tập trung. Tâm lý của những người tù sau khi đã được trả tự do. Để miêu tả về những trải nghiệm này, chúng tôi sẽ thuật lại vài chi tiết về buổi sáng mà lá cờ trắng được kéo lên cổng trại sau nhiều ngày căng thẳng tột độ. Trạng thái căng thẳng chờ đợi cuối cùng cũng được thay thế bằng cảm giác nhẹ nhõm. Nhưng nếu có ai đó nghĩ rằng chúng tôi đã điên lên vì vui sướng, thì họ đã lầm. Vậy thì mọi sự diễn ra như thế nào? Đám tù nhân chúng tôi mệt mỏi lê bước đến cổng trại, bối rối nhìn xung quanh và nhìn nhau đầy nghi ngại. Rồi chúng tôi mạo hiểm tiến thêm vài bước ra khỏi cổng. Lần này không có mệnh lệnh nào quát vào chúng tôi và chúng tôi cũng không cần hụt đầu né tránh những làn roi hoặc cú đá. Thật ngoài sức tưởng tượng. Lần này, những người lính canh mời chúng tôi thuốc lá. Lúc đầu chúng tôi khó mà nhận ra họ. Họ đã nhanh chóng đổi sang trang phục thường dân. Chúng tôi chậm chạp đi bộ dọc theo con đường dẫn ra khỏi trại. Chẳng lâu sau, chân bị đau và có vẻ muốn sưng, nhưng chúng tôi vẫn khập khiễng bước tiếp. Chúng tôi muốn nhìn thấy quang cảnh xung quanh trại lần đầu tiên với đôi mắt của người tự do. Tự do! Chúng tôi tự nhắc lại mãi với chính mình, mà vẫn chưa thể nắm bắt được ý nghĩa của nó. Chúng tôi đã nói từ này không biết bao nhiêu lần trong suốt những tháng năm mơ về nó. Đến nỗi nó đã mất đi ý nghĩa thật sự. Thực tại, tự do lúc ấy không thẩm thấu được vào nhận thức của chúng tôi. Chúng tôi không thể tin rằng mình đã được tự do. Chúng tôi tiến vào một cánh đồng đầy hoa, nhìn thấy và biết rằng chúng ở đó. Nhưng chúng tôi không có cảm giác gì về thực tại ấy. Cảm giác vui sướng đầu tiên xuất hiện khi chúng tôi nhìn thấy một chú gà trống với bộ lông đuôi sặc sỡ. Nhưng đó chỉ là một tia sáng lóe lên. Chúng tôi vẫn chưa thuộc về thế giới này. Vào buổi chiều khi tất cả chúng tôi gặp lại nhau, một người thầm hỏi người bên cạnh. Nói tôi nghe, hôm nay anh có vui không? Và người kia trả lời, hơi xấu hổ vì anh ấy không biết rằng tất cả chúng tôi đều cảm thấy như thế. Thật sự là không. Chúng tôi đã mất đi khả năng cảm thấy vui vẻ và để có được cảm giác này, chúng tôi phải học lại từ từ. Về mặt tâm lý, những gì đang xảy ra đối với những người tù tự do có thể được xem là trạng thái mất nhân cách. Mọi thứ xuất hiện không thật, tất cả giống như trong một giấc mơ. Chúng tôi không thể tin đó là sự thật. Đã bao lần trong quá khứ, chúng tôi đã bị những giấc mơ lừa dối. Chúng tôi đã mơ rằng ngày tự do sẽ đến, rằng chúng tôi sẽ được tự do, sẽ được trở về nhà, gặp lại bạn bè, ôm người vợ thương yêu trong tay, ngồi tại bàn và bắt đầu nói về những sự việc mà chúng tôi đã trải qua. Không biết đã bao nhiêu lần chúng tôi nằm mơ thấy cái ngày tự do này. Và rồi, một tiếng còi lệnh rít lên ngang tai, đánh thức chúng tôi dậy để bắt đầu một ngày khổ sai, chấm dứt những giấc mơ về tự do. Và giờ thì giấc mơ đã thành sự thật. Nhưng chúng tôi có thể nào tin được giấc mơ đó chăng? Cơ thể ít bị ức chế hơn tâm trí. Nó đã sử dụng quyền tự do ngay từ giây phút đầu tiên. Nó bắt đầu bằng việc ăn ngấu nghiến trong nhiều giờ, nhiều ngày, thậm chí cả vào lúc nửa đêm. Thật ngạc nhiên về số lượng thức ăn mà một người có thể ăn được. Và khi một tù nhân được một người nông dân thân thiện sống gần đó mời dùng bữa, anh ấy sẽ ăn và ăn, rồi uống cà phê cho đến khi lưỡi trơn tru và bắt đầu nói nguyên thuyên trong nhiều giờ liền. Áp lực đè nặng trong tâm trí anh ấy trong nhiều năm cuối cùng cũng được trút bỏ. Lắng nghe anh ấy nói, ta sẽ có cảm giác rằng anh ấy phải được nói, rằng khát khao được nói là điều không thể cưỡng lại được. Tôi biết những người chịu áp lực nặng nề chỉ trong một thời gian ngắn. Ví dụ, thông qua một cuộc kiểm tra chéo do Gestapo tiến hành, cũng có các phản ứng tương tự. Nhiều ngày trôi qua, cho đến khi không chỉ có chiếc lưỡi hoạt động, mà dường như tất cả các bộ phận trong cơ thể đều muốn lên tiếng, và rồi cảm giác bỗng nhiên vỡ òa, phá vỡ những xích xiềng kỳ lạ đã trói buộc nó. Một hôm, vài ngày sau, khi được tự do, tôi đi bộ qua đồng cỏ đầy hoa, kéo dài nhiều dặm hướng về khu chợ, thị trấn ở gần trại. Tôi có thể nghe tiếng hót vui tươi của những con chim chiền chiện đang bay lượn trên bầu trời. Tôi không nhìn thấy người nào khác trong nhiều dặm xung quanh. Không có gì ngoài mặt đất và bầu trời rộng mở. Sự vui vẻ của những chú chim và khung trời tự do. Tôi dừng lại, nhìn xung quanh, ngước lên trời, và rồi khuỵu xuống. Vào giây phút ấy, tôi biết rất ít về mình hoặc về thế giới, ngoại trừ một câu nói cứ vang vang trong đầu. Tôi đã gọi tên Chúa từ trong ngục tù nhỏ hẹp và người đã trả lời tôi trong khoảng không tự do. Tôi đã quỳ ở đó và lặp lại câu nói ấy bao lâu thì tôi cũng không nhớ nữa. Nhưng tôi biết rằng vào ngày hôm đó, trong giờ phút đó, cuộc đời mới của tôi đã bắt đầu. Từng bước một, tôi tiến lên cho đến khi thêm một lần nữa lại được trở lại làm người. Quá trình chuyển biến tâm lý vô cùng phức tạp ở người tù trong những ngày cuối ở trại, từ cuộc chiến thần kinh căng thẳng cho đến sự bình thản về tinh thần, chắc chắn không tránh khỏi trở ngại. Thật sai lầm khi nghĩ rằng người tù không cần được chăm sóc tâm lý sau khi đã được tự do. Chúng ta cần xem xét việc một người vốn đang chịu áp lực kinh khủng trong một thời gian dài sẽ gặp nguy hiểm sau khi tự do như thế nào, nhất là khi áp lực ấy đột ngột biến mất. Nguy hiểm này, theo ý nghĩa của phương pháp giải tỏa tâm lý, là một bản sao tâm lý nghịch đảo, giống như việc người thợ lặn sẽ gặp nguy hiểm nếu anh ấy bất ngờ rời khỏi khoang lặn dưới áp lực không khí cực thấp. Tương tự, việc một người đột nhiên thoát khỏi áp lực tinh thần có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tâm lý và vấn đề đạo đức. Trong giai đoạn tâm lý này, ta thấy rằng ngay cả những người có bản chất hiền lành cũng không thoát khỏi ảnh hưởng của sự tàn bạo ở khắp nơi trong trại. Giờ đây, khi được tự do, họ cho rằng mình có quyền sử dụng sự tự do ấy một cách phóng túng và vô độ. Đối với họ, điều duy nhất thay đổi chính là giờ đây, họ không còn là kẻ bị áp bức nữa, mà là người đàn áp. Họ trở thành chủ thể, chứ không phải là đối tượng của sự ngang trái và bất công. Họ bào chữa cho hành vi của mình bằng những trải nghiệm tồi tệ của họ. Điều này thường thể hiện rõ trong những sự việc bình thường. Chẳng hạn, tôi và một người bạn đang đi ngang qua cánh đồng hướng về trại, thì bỗng nhiên chúng tôi gặp một đồng lúa đang mùa thu hoạch. Theo phản xạ, tôi tránh đi, nhưng anh ấy kéo tay và lôi tôi băng qua. Tôi lắp bắp về việc đừng giẫm vào đồng lúa. Thế là anh ấy bực bội nhìn tôi và giận dữ hét lên. Anh đi đi! Chúng ta bị mất mát như vậy chưa đủ hay sao? Vợ và con tôi đều chết ngạt. Chưa tính đến mọi thứ khác nữa. Vậy mà anh lại cấm tôi đạp lên mấy cây lúa này ư? Những người này chỉ có thể được hướng dẫn từ từ để quay về với chân lý rằng không ai có quyền làm sai, ngay cả khi bản thân họ từng phải hứng chịu sự bất công từ người khác. Chúng tôi phải đấu tranh để đưa họ về với chân lý này. Nếu không, hậu quả sẽ còn tồi tệ hơn nhiều so với thiệt hại của vạt lúa kia. Tôi vẫn nhớ một người tù đã xắn tay áo, giữ nắm đấm trước mũi tôi và hét lên. Nếu bàn tay tôi không nhúm máu khi trở về nhà thì cầu cho nó bị chặt phăng đi. Tôi muốn nhấn mạnh một điều rằng, người đã nói lời này không phải là một kẻ xấu. Anh ấy là một trong số những người tù tốt nhất trong trại và cả trong cuộc sống sau này. Ngoài sự suy đồi về đạo đức do bỗng nhiên thoát khỏi áp lực tinh thần, có hai trải nghiệm cơ bản đe dọa làm hỏng tính cách của người tù sau khi được tự do. Sự cay đắng và dở mộng khi anh ta trở lại với cuộc sống trước kia của mình. Sự cay đắng là do những sự gì mà người đó nhìn thấy trước tại quê nhà. Lúc trở về, đâu đâu anh ta cũng chỉ thấy những cái nhún vai và bao giọng điệu chán nản. Anh ta chua chát tự hỏi mình, sao lại phải chịu đựng tất cả những điều đó? Khi nghe những câu nói tương tự, như nhau, ở khắp mọi nơi. Chúng tôi không biết việc đó, chúng tôi cũng đau khổ. Anh ta tự hỏi, liệu họ không có gì hay ho hơn để nói với mình hay sao? Trải nghiệm dở mộng lại hoàn toàn khác. Ở đây, anh ta bỗng dưng cảm thấy mình thật lạc lõng, không có ai chào đón mình cả. Cảm giác cô độc đó khủng khiếp đến nỗi. Cuối cùng, anh ta có cảm giác muốn trốn tránh tất cả và không muốn nghe hay biết gì về thế giới xung quanh nữa. Và số phận dường như quá cay nghiệt. Một người trong nhiều năm đã nghĩ rằng mình đã chạm đến giới hạn cùng cực của mọi đau khổ, thì giờ đây lại thấy rằng đau khổ là vô hạn và rằng mình đang phải đối diện với nhiều đau khổ kinh khủng hơn. Khi nói về những nỗ lực khích lệ tinh thần đối với một người ở trại, chúng ta thấy rằng cần phải cho anh ấy thấy một điều gì đó để trông chờ ở tương lai, rằng cuộc sống vẫn còn trông chờ vào anh ấy, rằng vẫn có người đang chờ đợi anh ấy trở về. Nhưng đằng sau cánh cửa tự do là gì? Một số người đã nhận ra là không có ai chờ đợi họ cả. Nỗi đau ập đến khi người đó thấy rằng người mà kỷ niệm về họ đã tiếp thêm nghị lực cho anh ấy ở trại đã không còn sống nữa. Nỗi đau ập đến khi người đó phát hiện ra sự khác biệt quá lớn giữa hiện thực với những gì anh ấy từng mơ ước. Lẽ nào anh ấy bắt một chuyến tàu trở về nhà, đến nơi mà trong suốt nhiều năm anh ấy đã nhìn thấy trong tâm tưởng và chỉ trong tâm tưởng, rồi nhấn chuông đúng như điều anh đã khao khát làm cho hàng ngàn giấc mơ chỉ biết đến rằng người đáng lẽ sẽ mở cửa ra cho anh đã không còn ở đó và sẽ không bao giờ ở đó nữa. Ở trong trại, chúng tôi đều nói với nhau rằng có lẽ trên đời này không còn niềm vui nào có thể bù đắp được cho tất cả những gì chúng tôi phải chịu đựng. Chúng tôi không hy vọng về hạnh phúc. Đó không phải là những điều giúp cho chúng tôi thêm nghị lực cũng như cảm thấy những đau khổ, hy sinh và chết chóc của mình là có ý nghĩa. Thế nhưng, chúng tôi cũng chưa chuẩn bị cho những bất hạnh. Sự vỡ mộng này xảy ra hầu hết tù nhân và là một trải nghiệm rất khó vượt qua. Đây cũng là những ca khó đối với các chuyên gia tâm lý, nhưng nó không làm họ nản lòng, mà ngược lại là một tác nhân kích thích họ tìm cách giải quyết vấn đề. Đối với những người tù đã được tự do, đến một lúc nào đó nhìn lại những trải nghiệm ở trong trại tập trung, họ cũng không thể hiểu được vì sao mình có sức mạnh để chịu đựng mình đến mức ấy. Và cuối cùng, ngày tự do thật sự của họ cũng đến khi họ thấy mọi điều hiện tại quanh mình hiện lên một giấc mơ đẹp và những trải nghiệm trong trại chỉ còn là một cơn ác mộng. Đối với những người được trở về nhà, vượt trên tất cả chính là cảm giác tuyệt vời rằng sau mọi điều đã phải chịu đựng, họ chẳng còn phải sợ gì nữa, ngoại trừ Đức Chúa trong lòng mình.